Hoàng tộc Đại Chu, chương 240, Ngũ Ngục Phong, góc truyện audio.com. Phương Vân suy nghĩ một chút, biết Lam Tâm Ngọc giảo hoạt. Nếu là hôm nay mình bỏ đi như vậy, lâu dài khó tránh khỏi bị nàng nghi ngờ. Hơi trầm ngâm, Phương Vân đột nhiên tháo xuống khối ngọc ngà voi trên lưng áo. Khối ngọc ngà voi này là của Phương Vân trong lễ bó tóc ngọc bội của Hoàng thất. Mặc dù chất liệu ngọc không phải vô cùng quý giá, nhưng là vật để vương hầu công tử đeo, phẩm chất cũng không kém. Đây là ngọc bội của ta trong khi cử hành lễ bó tóc. Trên người của ta cũng không còn mang cái gì khác, tựu lấy khối ngọc bội này làm tín vật đính ước. 3 năm sau ta sẽ tới rước dâu, Lam trưởng môn, vị hôn thê của ta tạm thời ở lại Lãnh Nguyệt phái. Ta hy vọng 3 năm sau, lúc ta đến Lãnh Nguyệt Sơn, cũng không có cái gì bất ngờ xảy ra. Phương Vân tay cầm ngọc nói lạnh lùng. Thấy Phương Vân không khách khí như vậy, Lam Tâm Ngọc không tức giận chút nào. Thấy khối ngọc bội kia, Lam Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói. Tiểu hầu gia yên tâm, 3 năm sau tiểu hầu gia nếu là không tới. Ta liền tự mình phái người đem Đại Nguyệt đưa đến Tứ Phương Hầu Quý Phủ đi. Lam Tâm Ngọc chẳng qua là muốn lấy lòng, tùy ý nói một câu, nhưng Phương Vân trong lòng nghe những lời này xong cảm thấy thót bụng. Bất quá trường hợp này, hắn tuyệt đối không thể phản đối. Như vậy tốt nhất, Phương Vân đem khối ngọc bội đưa tới Lam Đại Nguyệt trong tay. Cái ngọc bội này nàng đem cất giữ, 3 năm sau ta sẽ lên Lãnh Nguyệt Sơn nghênh đón nàng. Lam Đại Nguyệt cảm thấy xấu hổ muốn chết, nàng mặc dù biết trước mắt một màn này cũng là diễn trò mà thôi, nhưng một người con trai đụng chạm ra thì. Còn nói ra lời như thế vẫn không nhịn được đỏ bừng hai gò má, cúi đầu xuống. Ngập ngừng ừ một tiếng, vẻ mặt này trong mắt người khác lại là một ý nghĩa khác, hoàn hảo, Đại Nguyệt cũng có tình cảm với tiểu tử này. Cứ như vậy nhé, ta đi trước đây. Phương Vân dứt lời, xoay người muốn đi tỏ vẻ rất vội vã. Tiểu hầu gia cần gì đi vội vã như vậy, nghỉ ngơi trên núi một thời gian ngắn không được sao? Lam Tâm Ngọc liếc mắt một cái Lam Đại Nguyệt liền nói. Hừ, Phương Vân cười lạnh một tiếng, nam nhân chí hoài thiên hạ tại sao có thể trì hoãn vì nữ nhân? Ta còn muốn phụng sắc lệnh triều đình, sẽ không lưu lại nữa. Trước và sau Phương Vân vẫn biểu hiện cực kỳ cường thế. Tất nhiên như thế ta liền không trì hoãn tiểu hầu gia nữa. Lam Tâm Ngọc mỉm cười nói, Đại Chu triều lễ nghi cương thường xâm nhập lòng người, thực hành chế độ ngũ thê thất thiếp, nữ nhân chỉ ở địa vị phụ thuộc. Lam Tâm Ngọc nghĩ tới đây cũng cảm thấy bình thường trở lại. Cảm thấy hành động của Phương Vân mặc dù có chút không ổn nhưng hoàn toàn phù hợp thân phận Đại Chu triều vương công tử đệ của hắn. Ừ, Phương Vân biết đến chỗ này cũng là đã qua một đoạn thời gian. Ánh mắt quét qua Lam Đại Nguyệt hàm ý bảo trọng, sau đó phá không bay về hướng Tây. Trên Lãnh Nguyệt Sơn, sương mù dày đặc nhưng ra khỏi núi, phía ngoài lại là cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều. Phương Vân rời khỏi Tây Nhị Thành là ngày 20 mấy tháng 9. Qua 3 tháng, hiện tại đã là tháng 12. Đại Chu triều thực hành 2 bộ lịch pháp, một bộ là căn cơ biến hóa của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, gọi là dương lịch. Bộ này lịch pháp hàng năm do Lan Thai Bí Uyển chế định. Phân đến các vương công phủ đệ cùng với các châu phủ. Chủ yếu dùng trong hoàng thất vương công quý tộc, các phủ quan, góc truyện audio.com, viên, sĩ trọng thương nhân xuất hành hoạt động vì vậy cũng được gọi là lịch. Thứ 2 bộ lịch pháp còn lại là căn cứ vào biến hóa của khí hậu gọi là nông lịch. Bộ này lịch pháp do Tam Công cùng với Nho Gia Văn Thần dựa vào quen thuộc việc đồng áng mà suy tính hoàn thành. Hàng năm sau khi chế định do quan phủ phân đến các nơi thôn trang, dùng để chỉ đạo nông nghiệp trồng trọt sản xuất. 2 bộ lịch pháp cùng biết không hợp vừa lẫn nhau xác minh. Tháng 12 dương lịch chính là đã qua đông chí trong nông lịch. Đoán chừng trên đường đi lên kinh thành sẽ có tuyết rơi. Phương Vân nhìn phương hướng đi lên kinh thành, trong lòng đột nhiên nhớ tới mẫu thân, cũng đã 1 năm, cũng nên trở về thăm mẫu thân. Đại Chu triều có 9 châu 18 quận, Phương Vân ước chừng một chút vị trí của Lãnh Nguyệt Sơn hẳn là ở Tây Nam Ung Châu. Khoảng cách đi lên kinh thành có hơn 8.000 dặm. Một đường không ngừng bay trở về ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ cũng không biết thế nào. Ta rời đi hơn 3 tháng, cũng không biết bọn họ thế nào. Trước khi trở về kinh thành, Phương Vân quyết định hãy tìm đến Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ. Hắn lo lắng trong khoảng thời gian mình biến mất Dương Hoàng gây bất lợi đối với những bộ hạ này của mình. Phân rõ phương hướng một chút, Phương Vân trước hướng tới An Vân Thành. 5 ngày sau đó, Phương Vân đã tới An Vân Thành, chỗ ngồi này ngày xưa từng là thành trì phồn hoa, hôm nay một mảnh tĩnh mịch. Cả tòa thành trì tìm không được một chi quân đội trú đóng. Triều đình Thái Y cùng các nơi đại phu, lang trung cũng đã rút đi. và không có nguồn nước. Đối mặt hoàn cảnh này, những dân chúng may mắn sống sót cũng buộc phải rời đi. Uy lực của thượng cổ thú dữ thật là đáng sợ. Một tòa thành trì phồn hoa như vậy cứ như vậy bị phá hủy bởi khô hạn cùng ôn dịch. Đại Chu Triều tồn tại lâu như vậy còn chưa từng có chịu đựng tổn thất như vậy. Lúc này Phương Vân rốt cục hiểu tại sao triều đình muốn cùng các đại tông phái ký hiệp nghị. Cấm các võ giả tông phái cấp địa biến xen vào chuyện tình của thế tục. Địa biến cấp võ giả thực lực quá mức cường đại, đặc biệt là có địa biến chi pháp võ giả. Có thể dao động đến Đại Chu thống trị căn cơ. Vô luận như thế nào triều đình cũng không cho phép những thứ này địa biến cấp cường giả xuất hiện tại thế tục. Đây cũng là tại sao chuyện này xảy ra triều đình phái võ hầu cùng với cao thủ triều đình tới xử lý. Phương Vân có dự cảm trong lòng, chuyện này triều đình tuyệt sẽ không cứ để yên như vậy. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi có biết hay không, quân đội trước đóng ở đây đã đi nơi nào rồi? Phương Vân hỏi một lão nhân ở An Vân Thành vừa tìm được. Ngươi là nói quân đội của triều đình à, bọn họ đã bỏ đi lâu rồi. Lão nhân này cũng đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi An Vân Thành. Ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Phương Vân nói, hình như là hướng Tây. Lão nhân cố gắng nhớ lại. Hướng Tây, đó chính là rút về Tây Nhị Thành. Phương Vân thầm suy tính, Chu Thính, Sở Cuồng bọn họ không đợi được mình, hẳn là lui về Tây Nhị Thành chờ mình. Dù sao nơi đó có thể nói là đại bản doanh của mình. Lão nhân gia, xin đa tạ, Phương Vân lưu lại mấy đồng tiền tam hoàng, bay lên trời. Hướng Tây Nam đi, khí trời càng ngày càng lạnh, một thời gian ngắn nữa chính là tiết đại hàn. Đến lúc đó, trên căn bản Đại Chu Nam Bắc cũng sẽ đổi trang phục. Theo An, gocchuyenaudio.com, Vân Thành đến Tây Nhị Thành cũng mất hơn một ngày. Trên đường núi non trùng điệp rừng cây khe sâu, ta biến mất có ba tháng, Dương Hoàng nhất định lưu lại tai mắt khắp nơi, điều tra tin tức của ta. Ta phải mưu kế cho tốt, gần tới Tây Nhị Thành, Phương Vân suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ngừng lại. Hắn từ trước đến giờ thói quen tính trước làm sao, Tây Nhị Thành là một đại thành, lấy tâm tính Dương Hoàng. Không thể nào không bố trí tai mắt ở đây. Phương Vân thực lực đã đủ cao, nhưng muốn đối phó Dương Hoàng thì vẫn còn rất kém. Đúng rồi, túi không gian còn có một vật địa nguyên pháp khí Ngũ Mục Phong. Ta lo giải quyết chuyện của Lam Đại Nguyệt đã quên mất chuyện này. Phương Vân tâm thần vừa động, lập tức lấy túi không gian. Mở ra, một pháp khí hình ngọn núi màu đen bay ra. Lệ Is tương đương, kiện pháp khí này vừa mới bay ra, lập tức phát ra một tiếng rít chói tai. Sâu trong lòng đất cuồn cuộn sương mù màu đen lập tức được gọi về, như chim bay về rừng, trào vào cái địa nguyên pháp khí này. Phương Vân tính ra khói đen dày đặc tới hơn 10 trượng xung quanh. Lệ Is tương đương, Ngũ Mục Phong hút cỗ địa khí này xong, lập tức như từ người chết biến thành thanh niên, mạnh mẽ một tiếng thét dài, lập tức xung quanh khói đen cuồn cuộn, muốn phá không đi, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Cái địa nguyên pháp khí khí linh này, hiển nhiên là đã tính toán từ lúc ở trong túi không gian. Hừ, ở trước mặt ta, cũng muốn chạy trốn. Địa nguyên cấp pháp khí, vốn có một cỗ ngạo tính, không muốn quy phụ cho người. Bằng không, ở Tây Nhị Thành, cũng không cần đợi đến Dương Hoàng trấn áp, mà là những thứ pháp khí này, tự động nhận chủ quy phục. Phương Vân đối với một màn ở trước mắt này, sớm đã có dự liệu. Phanh, thấy Ngũ Mục Phong phá không bay ra, Phương Vân tay áo tung bay, trực tiếp chính là một trường bay ra. Phanh một tiếng vỗ vào Ngũ Mục Phong một trường này, thạch phá thiên kinh, Ngũ Mục Phong liền giống bị con cóc bị voi dẫm bẹp, thét lên một tiếng thê lương, địa khí được pháp khí khó khăn tích tụ bên trong, lập tức đã bị một trường của Phương Vân đánh tản mát. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ nội lực trào ra trực tiếp đem Ngũ Mục Phong kéo trở lại. Cùng một thời gian, một cỗ bá đạo lực lượng hạo hạo đãng đãng như sông lớn, trào vào bên trong Ngũ Mục Phong. Vạn linh hàng phục cho ta tế luyện. Địa nguyên pháp khí khí linh tựa như địa biến cường giả, đều có một cỗ ngạo tính. Không chịu dễ dàng hàng phục người khác, muốn lấy đức thu phục người, hàng phục một pháp khí khí linh. Kia căn bản là lấy đàn gảy tai châu, pháp khí khí linh cùng người giống nhau, chỉ thờ phụng cường giả trí thượng. Phương Vân cũng lười nói nhiều trực tiếp tràn nội lực vào trực tiếp đem kiện pháp khí này mạnh mẽ tế luyện. Ông, quả nhiên, cảm nhận được Phương Vân lực lượng cường đại kiện pháp khí này khí linh run sợ một chút rốt cục tự động hàng phục. Phương Vân đưa một ngón tay ra cái địa nguyên pháp khí này lập tức tán thành vô số phù chú, rối rít bay vào trong đan điền Phương Vân, hóa thành một đạo điện quang, quấn quanh ở trên thân thiên địa vạn hóa chung. Thì ra là như vậy, cái này địa nguyên pháp khí vẫn còn là không hoàn chỉnh. Phương Vân trấn áp Ngũ Mục Phong, biết được Ngũ Mục Phong chỉ là bán thành phẩm. Chỉ mới rèn luyện thành lôi ngục trong ngũ ngục, hiện tại cái địa nguyên pháp khí này, bộ, gocchuyenaudio.com, dạng chỉ là một ngọn núi, còn chân chính Ngũ Ngục Phong phải hóa thành hình dạng 5 ngọn núi. Theo thứ tự là Lôi Ngục, Phong Ngục, Thủy Ngục, Hỏa Ngục, Thổ Ngục. 5 ngọn núi, một khi tế luyện thành công, lập tức có uy lực vô cùng. Có thể làm hỗn loạn địa hỏa lôi thủy phong trong phạm vi nhất định. Làm đối thủ không cách nào thôi động nguyên khí từ ngoại giới, đồng thời có thể lợi dụng địa hỏa lôi thủy phong công kích đối phương. Hơn nữa, 5 ngọn núi một khi tế luyện thành công, liền có thể đủ ngưng tụ ra một ngọn viễn cổ Thái Sơn hư ảnh. Ngọn Thái Sơn này đè xuống, thần ma cũng bị chấn áp. Ngũ Ngục Phong một khi tế luyện thành công là có thể mượn thiên địa quy tắc pháp tắc lực lượng, mượn đến lực lượng của ngọn Thái Sơn này. Đem đối thủ tươi sống đè chết, coi như là thiên trùng cảnh cấp cường giả, nếu là không có đặc thù công pháp cùng pháp khí cũng có thể có bị đè chết. Cách chương.